vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và Tuấn Tôn
xin kính chào quý vị. Trước tiên là Mai Hoa kính Tuấn Tôn chúc mừng năm mới quý vị và rất vui được giới thiệu với quý vị thính giả SBS Việt ngữ. Trong ngày mùng 1, ba bạn trẻ từ ba tiểu bang. Đầu tiên, anh Quân từ Melbourne, giọng ca vàng tiếng nước tôi 2019.
Dạ, con chào cô Mai Hoa, chào Tuấn Tôn và chào tất cả các khán giả đang nghe đài. Và chúc các khán giả một mùng 1 thật là vui vẻ.
Và người thứ hai, anh Sáu Củ Mì Nguyễn Hồ từ Sydney.
Nguyễn Hồ, Sáu Củ Mì xin chào tất cả mọi người, khán giả thường xa. Và trước thì năm mới chúc tất cả được luôn an lành, mạnh khỏe và thành công. Không quên gửi lời cảm ơn cũng như chúc cho chị Mai Hoa và anh Tuấn Tôn được dồi dào sức khỏe và thành đạt hơn nữa.
Cho quý vị vẫn không quên, anh Sáu Củ Mì đã được giới thiệu trong chương trình giọng ca Việt Úc là giải danh dự cuộc thi văn chương và văn nghệ tự do 2019 do HAS tổ chức. Và người thứ ba, người trẻ nhất, cô bé Tracy Lâm Tuyết Nhi, quán quân giọng ca vàng của Perth.
Dạ, con xin chào hai cô chú, hai anh ở đây và mọi người đang nghe tiếng SBS. Con xin chúc mọi người một năm mới được nhiều may mắn.
Tết nhất như thế nào rồi? Qua bắt đầu với lại anh Quân.
Dạ, con mới đi diễn một show Tết với Hội Văn hóa Nghệ thuật để mà tổ chức một show về Tết, đánh dấu một năm đầy gián đoạn với Covid năm 2020. Nên mọi người rất là háo hức, nhưng mà đùng một cái có một case ở Melbourne cho nên không có khán giả nào được được đi hết. Nên ít nhất cũng có livestream và cũng có anh chị em nghệ sĩ đến chung vui với nhau, cho nên cũng cũng có một chút không khí gì đó.
Nhưng mà anh nghĩ rằng như thế này anh, dù là người ta không đến trực tiếp được nhưng mà chắc qua YouTube hoặc là qua mạng thì người ta cũng vẫn chia sẻ được, sẽ còn nhiều khán giả nghe được cái giọng ca của anh Quân trong mùa xuân này.
Trong ba bạn, Tuyết Nhi là nhỏ nhất, Nguyên Hồ lớn hơn một chút của anh Quân là ở chính giữa. Thì xin thưa lại với quý vị rằng là Tracy Lâm Tuyết Nhi là cô bé trẻ nhất, năm nay 22 tuổi. Còn anh Quân thì qua Úc từ năm 11 tuổi, nhưng mà tiếng Việt của anh Quân thì quý vị cũng thấy rồi đó. Không chỉ nói giỏi, viết giỏi mà còn biết phân tích những cái bài hát và những điển tích trong bài hát. Còn Nguyên Hồ, anh Sáu Củ Mì thì hát cải lương quý vị cũng đã biết rồi, rất là thú vị. Bây giờ quay lại chủ đề Tết, Tuyết Nhi là trẻ nhất. Đối với em thì Tết Việt Nam có gì mà Tuyết Nhi ấn tượng nhất?
Dạ, ấn tượng nhất cho con là lì xì con. Lì xì là con thích nhất.
Lì xì là thích anh. Dạ. Quân thì, anh Quân thì sao?
Sang một cái độ tuổi nào đó mình càng sợ lì xì, tại vì bây giờ mình phải giống như mình phải trả nợ lại, chứ mà hồi xưa là mình nhận được, bây giờ mình trả nợ lại cho cái lớp sau này, cho nên lì xì bây giờ nó là công ty gì nó đáng sợ lắm.
Nhưng mà anh Quân có một bé, anh Quân năm nay 31 tuổi đúng không, qua năm 11 tuổi mà năm nay 31 là 20 năm ở Úc mà tiếng Việt như vậy. Em bé của anh Quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có dẫn đi để mà được nhận lì xì không?
Dạ, năm nay bé cũng 3 tuổi rồi, cho nên phải hạn chế đi viếng nhà nào có hơn hai đứa nhỏ để mà mình còn huề vốn. Nếu mà đi thăm nhà là đông con quá thì coi như đến này bắt đầu hơi bị lúng cúng.
Nguyên Hồ là cái người qua Úc trễ nhất so với lại ba bạn, thì là cái ấn tượng Tết lần đầu tiên Tết xa nhà đối với Nguyên Hồ là như thế nào?
Dạ, trời ơi, Tết đối với em hả? Là cái buồn chị ơi. Tại vì mấy chục năm, bao nhiêu năm ở bên Việt Nam là quen cái Tết bên rển rồi. Qua hôm nay em đi có một mình, ông nội ơi, cái năm đó em lang thang về khu cấp ra đó. Lang thang của mình ơi, nhìn ta đón Tết mình không biết mình đón gì luôn á.
Có một cái điều mà những cái người mới từ Việt Nam qua đó, quen với lại không khí Tết Việt Nam, quen với lại những cái điều cấm kỵ vào cái ngày mùng 1 Tết, thì không biết là Nguyên Hồ có nhận thấy là cái ngày mùng 1 Tết ở đây mọi người vẫn đi làm, thì có thấy cái cảm giác nó rất là lạ lùng không?
Em cũng không, tại cũng em cũng đi làm nên không thấy gì lạ, trên em cũng giống mọi người thôi à.
À vậy hả?
Đó, cũng đi làm, tại vì từ ngày qua giờ mùng 1 Tết thì vẫn phải đi làm, về thì gọi gì mừng tuổi bên Việt Nam vậy thôi cái hết, chứ em cũng có cảm giác gì ở đây đón Tết đó. Chưa có quen, giống như có lẽ là mình chưa có sống lâu cho nên mình không có cái cảm giác là đang ở đây để mình đón Tết.
Có lẽ là như là cái xuất xứ của chúng ta mỗi người khác nhau, thành ra cái cảm nhận về ngày Tết âm lịch ở đây nó cũng khác nhau. Và anh nghĩ rằng là Sáu Cụ Mì á, thì có một cảm xúc khác, bởi vì gia đình của Sáu Cụ Mì hình như cũng đang còn ở Việt Nam phải không?
Đúng rồi.
Thành ra khi mà anh cái đêm 30 Tết anh nghĩ mà anh điện về Việt Nam ăn chúc Tết hoặc là anh nghĩ về cha mẹ, chắc chắn nó khác với cái Tết sum họp của những bạn trẻ ở đây. Thì bạn trẻ ở đây thì có gia đình đầm ấm hơn, có thể chia sẻ được và vui cùng ông bà cha mẹ, thì nó khác nhau về cảm xúc. Nhưng mà như anh Quân bây giờ, anh Quân đã có gia đình riêng, anh Quân cảm thấy như thế nào về cái ngày Tết âm lịch ở đây?
Vì gia đình bên vợ của em thì không có ở bên Úc, cho nên thật ra ở đây 20 năm thì mình chỉ trông chờ vào những cái hội chợ để mà mình có một cái chút không khí Tết gì đó, chứ ai cũng đi làm, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 ai cũng đi làm, chỉ có thể ra hội chợ hoặc là đi lễ hoặc là ra chùa ăn đồ chay và coi pháo hoa thì nó trong một chút cảm giác thôi. Nhưng mà có một lần mà em về quê bên vợ mà ăn đúng một cái Tết, đúng em cái Tết là 6 mùng nữa, từ giao thừa tới mùng 5, mùng 6 thì thấy mình thiếu một cái phần rất là quan trọng trong cái văn hóa người Việt mà bên này không có, không thể nào có được. Từ gói bánh chưng, tự nấu bánh chưng và đem qua chúc Tết dòng họ và chúc Tết những người hàng xóm với những cái bánh chưng mình tự tay làm, nó rất là khác bên này. Cho nên khi mà experience được cái đó rồi thì em thấy thực sự người Việt bên này có đủ thứ nhưng mà thiếu sót cái văn hóa Tết thì cũng có một chút cũng có một chút buồn.
Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối, ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng mạch xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sống, bướm say duyên lành thắm tô trời xanh, bầy chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lan. Ta nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than, sâu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa.
Vừa rồi là anh Quân với bài hát Đón Xuân của Phạm Đình Chương và những gì mà anh Quân chia sẻ cùng quý vị về một cái Tết Việt Nam khi mà anh Quân có cơ hội để bạn có một cái Tết Việt Nam thực sự ăn từ đêm 30 đến ngày mùng 6. Thì đó là cảm giác của một người, một bạn trẻ thế hệ thứ hai người Việt đã qua Úc từ năm 11 tuổi và 20 năm ở đây. Những cái gì anh Quân chia sẻ bằng tiếng Việt rành mạch, rõ ràng và cả những cái cảm xúc thì thực sự mà nói, trong cái ngày đầu năm mới này được nghe những người trẻ chia sẻ về cái tâm tình, cái tình cảm đối với văn hóa, với cái truyền thống người Việt làm cho những cái thế hệ lớn như Mai Hoa rất là cảm động và cảm ơn anh Quân. Tuy nhiên năm mới chúng ta mới nói chuyện vui vẻ. Thường thường Tết thì nói là hỏi gì thì hỏi, đừng hỏi khi nào lấy chồng hoặc lấy vợ thì câu đó khó trả lời. Mình đã lấy chồng lấy vợ rồi, đừng hỏi khi nào có con, khó trả lời lắm. Anh Quân là đã có gia đình, đã có con rồi thì không còn hỏi nữa. Nguyên Hồ thì là lớn hơn Quân thì nên không biết câu này mình có nên hỏi không Nguyên Hồ ha.
Trời ơi, chị sao cho đầu năm chị nhắc em tới đây là dễ sợ luôn.
Quân ơi, em về Việt Nam mà em có thấy Việt Nam có 4 mùa nhưng mà Việt Nam có 5 mùa liền đó. Tại vì mùa Tết là cái mùa cưới, người ta đặt đó là một mùa nữa, là tên ấy cô dâu chú rể nườm nượp cưới nhau quá trời để về cùng ăn Tết. Nhạc tên ấy cũng viết cho riêng mấy mùa đó nữa. Không tin phải không? Anh hát cho em nghe mùa xuân cưới em, một sáng tác của Mặc Thế Nhân. Mời em cùng tất cả mọi người cùng nghe anh hát bài này nha.
Tên ấy ăn cưới nhau về rồi Tết vui gì đâu á.
Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Mùa
sang nhà vang tiếng pháo vui. Theo kiều hoa có đôi phù rể, còn trong đời bạn bè dẫm tên. Bạn ngoài xa đã xa thật rồi, đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đo bốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt suối. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó.
Vừa rồi là Nguyên Hồ sáu của mình trình bày với quý vị bài Mùa Xuân Cưới Em. Nguyên Hồ là qua đây vào lúc lớn, thì là Nguyên Hồ có thể chia sẻ một chút về cái sự khó khăn của mình trong việc tiếp cận với tiếng Anh ở một cái ngôn ngữ khác.
Dạ thì chính vì em tiếp cận khó khăn cho nên em phải sống chọn cái khu cấp Ramata để mình sống trước cho nó dễ đi, tìm việc làm rồi. Rồi lúc đó thì mình trong thời gian đó thì em cũng giao tiếp với một số người bản xứ đó, và học giống như học ở quê đứng quê chợ thì em sẽ học nói đó. Rồi những người người ta đi mua hàng hay là người ta bán hàng em nghe để em học. Bây giờ vô hãng thì em cũng học, em cũng chơi với những người Úc, trao dồi cái vốn ngôn ngữ ít ỏi của mình.
Có thời gian là Nguyên Hồ ở bên Nhật đúng không? Lúc đó là có học tiếng Nhật hay không?
Không, tiếng Nhật em lúc đó là hơi giỏi à. Tại vì em lúc đó em cũng về Việt Nam để em làm giáo viên Nhật đó chị. Để em về em ở thời gian đó là em học hết để mà nâng cao á. Thì học hết xong rồi thì em lại không phát triển được ở đó, thì em quyết định qua đây với nên lâu rồi, chứ thật ra tiếng Nhật của em thì em thích mà cũng khá chị.
Cũng về vấn đề ngôn ngữ, anh Quân có thể chia sẻ lại việc Quân đã tiếp cận lại với tiếng Việt như thế nào?
Năm 11 tuổi em qua thì gia tài không có gì ngoài truyện tranh và những quy truyện cổ tích của Việt Nam. Thì khi mà qua đây mình không có đọc được tiếng Anh thì cứ lôi những cái quy truyện đó ra đọc lại. Và mình vẫn, tại vì ba em hay mua báo tiếng Việt thì vẫn đọc báo tiếng Việt. Khi mà lớn lên thì hát tiếng Việt, đọc sách, đọc những tài liệu, đọc những cái bài, nhất là về trong quá trình học bên này của em đọc vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh để mà mình hiểu cặn kẽ các giải thích giữa hai ngôn ngữ khác nhau. Đó là lý do tại sao em có thể biết nhớ mặt chữ và có thể viết và có thể đọc và nói. Thì tại vì ở nhà em nói tiếng Việt rồi cho nên nói thì rất là khó quên, nhưng mà cái dễ quên nhất là viết với đọc. Thì em nghĩ đọc báo hoặc là hát karaoke chẳng hạn, miễn sao mình nhìn thấy được cái mặt chữ mỗi ngày thì mình có thể giữ được ha. Tại vì tiếng Việt nó thật rất là dễ hơn thí dụ như người Hoa hoặc là người Nhật hoặc là người Hàn. Tại vì tiếng Việt của mình có thể tự đánh vần ra được. Tại vì người Việt có một cái lợi thế là mình xài bản ngay chỉ cái Latin cho nên mình khó quên hơn, nhưng mà mình vẫn phải nhìn hàng ngày.
Còn Tracy, Mai Hoa cũng xin tiết lộ với quý vị thính giả là Tracy không chỉ nói được như quý vị thấy đó, mà em còn có thể viết được và viết đúng chánh tả và viết bỏ dấu. Thì Hoa rất là nể khi mà đọc những cái email mà Tracy gửi cho Mai Hoa bằng tiếng Việt và có dấu hẳn hoi. Tracy có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm mà em đến với tiếng Việt?
Từ lúc con khoảng lớp 1 thì ba mẹ có cho con đi học tiếng Việt ở nhà thờ. Xong rồi con học xong lớp 8 thì con có xin thầy hiệu trưởng để con dạy mấy em nhỏ. Thì tại vì cái đó là con giữ được cái tiếng Việt của con. Sau con có coi nhiều show Việt Nam nữa với ba mẹ.
Khi mà tìm đến các bài hát, mà những cái bài hát mà Tracy hát á, Tracy có gặp khó khăn để mà hiểu ngữ nghĩa trong những cái bài hát đó không?
Có, thì lâu lâu con phải, sometimes con cũng phải dùng Google Translate để translate mấy cái từ, nhưng mà nó cũng không có accurate như chắc chắn. Thì con có hỏi ba mẹ con cho cái meaning nhỉ.
Pháo nổ từng bừng đón xuân, trong tim bao người hát vang, chờ giao thời sang, chờ đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em, cùng với
giàu sang. Cầu chúc đất nước.
Vừa rồi là Tracy Lâm Tuyết Nhi với Chúc Xuân của Canh Thân. Quý vị cũng thấy rằng là các bạn đó rất là giỏi, ngay cả Tracy mặc dù có thể phát âm trong lúc nói của em thì nghe còn có âm hưởng Úc, nhưng mà khi em hát thì rất là rõ ràng âm hưởng tiếng Việt. Hôm trước mà trong khi mà giới thiệu anh Sáu của Mì Nguyên Hồ với tính giả thì anh Sáu của Mì có lên một câu giọng cổ, mà chỉ không phải một câu nữa, chỉ lên được có một dòng thôi là đã ngưng rồi. Thì bây giờ theo yêu cầu của thính giả trong ngày đầu năm thì không biết là Nguyên Hồ có thể hát lại một vài câu giọng cổ nào cho quý thính giả không Nguyên Hồ?
Dạ, được chị, được chứ, sẵn sàng chứ, có người yêu cầu là hát liền chứ. Nhưng mà đây không phải sở trường nên hát, có gì thì quý khán giả bỏ qua cho Nguyên Hồ nha. Mùa xuân ơi cứ đến rồi đi, mà hương sắc mùa xuân vẫn nồng nàn tươi đẹp quá. Trong ánh mắt của ba, trong nụ cười của má, và hôi trầu mồm mềm của ngoại tôi đang thắm đỏ môi cười.
Ồ, hay quá.
Tracy có biết hát giọng cổ không?
Dạ à, không, con có nghe qua, con thấy mấy người mà hát giọng cổ có giọng âm cũng khá là hay.
Hai đầu mùa xuân mà được có một cái cô gái trẻ mà ca ngợi giọng ca mình là hay lắm đó Nguyên Hồ.
Hát xét lên xét xuống mà cái ngày
kìa. Rồi. Quay lại với Tracy này, cho cái Tuấn hỏi một chút xíu nha. Là con sinh ra, con lớn lên ở Úc này. Hồi nãy là con có nói về một cái phong tục lì xì, chú Tuấn rất là thấy thú vị. Nhưng mà con có biết đến cái món ăn nào của ngày Tết âm lịch của người Việt không? Cái món nào mà con nhớ nhất khi mà ngày Tết tới?
À, dạ, con thích bánh trưng.
À.
Dạ, bánh trưng với có giò thủ nữa.
Giò thủ nữa. Như vậy là con có được hai món, còn có món nào nữa không? Còn món nào mà con được biết thêm nữa không?
Dạ, con biết là có hai món đó thôi, nhưng mà lâu lâu thì có mấy cái kẹo nữa, mấy kẹo ngọt vậy.
Thì là có bao giờ mà Tracy Tuyết Nhi đã từng ăn Tết Việt Nam chưa?
Ờ, dạ có, có mấy năm trước gia đình con về ăn Tết với ông bà ngoại bên nhà của mẹ con. Cũng con thấy cũng vui lắm, là ở đây là ai cũng đi làm hết, xong mấy em phải đi học nữa, mình không có được nghỉ giống như ở bên Việt Nam. Con nhớ là con được nhiều tiền lì xì, xong con nói với em ô lại đây đi, mình đi tiếm tiền, là con vui lắm.
Dễ thương quá. Yeah. Rất tiếc là ở xa, chứ nếu không mà chắc con cũng lì xì thôi tất nhiên.
Yeah.
Rồi thôi bây giờ không thể lì xì bằng tiền, có lẽ là chúc Tết ba em Mai Hoa và Tuấn Tôn năm mới, chúc các em vui vẻ, xinh đẹp, sức khỏe và tấn tiến trong công việc cũng như trong cái việc học hành của mình.
Thực sự thì khi mà nói chuyện với ba em thì mấy em đã đem lại một cái sắc xuân không riêng cho FBS, mà có lẽ là đem lại cái sắc xuân cho khán giả của FBS trong cái ngày đầu năm mới này. Thì hy vọng một năm mới sẽ an khang, thịnh vượng sẽ đến cùng các em và gia quyến. Trong năm mới mấy em sẽ có những dự định mới để giới thiệu cái giọng ca và tiếng hát của mình, để làm phong phú thêm cái đời sống của người Việt ở tại Úc Châu này.
Cảm ơn anh Vi và chị rất nhiều.
Dạ, trước thêm năm mới, anh Quân xin được chúc quý khán thính giả của đài SBS một mùa Tết hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và kính chúc mọi người trong năm 2021 được dồi dào sức khỏe và bình an.
Dạ, con xin tặng cho ông bà, cô bác và anh chị vài câu chúc Tết. Dạ, năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Hôm nay con đến kính chúc ông bà, cô bác và anh chị nhiều sức khỏe, nhà cửa sung túc, hạnh phúc, khang an, ơn trên thương ban, phúc lộc thọ tài, làm ăn tấn phát, năm mới gặp nhiều may mắn. Chúc mừng năm mới!
Hay, hay quá, tiền lì xì liền á. Trước tiên năm mới thì cho phép Nguyên Hồ, Sáu Cú Mì chúc tất cả quý khán giả của SBS được dồi dào sức khỏe, thành công mỹ mãn, nhất là chúc cho sang năm mới chúng ta mau phát minh ra loại thuốc để trị Covid, để mọi người còn được gặp nhau vui vẻ với nhau và luôn hạnh phúc bên nhau.
Happy New Year thính giả SBS Việt ngữ, chúc mừng xuân Tân Sửu an khang thịnh vượng.
Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nga rực rỡ.
xác thân an lành, mong sao cho tất cả gần nhau. Pháo nổ tưng bừng khắp nơi, xuân sang rộn ràng hát vang, chào đón mùa xuân lại đến mong nhà, mong cho sang năm được giàu sang.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.